là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ 2020 tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh xây mới 67 nhà văn hóa trong năm 2019. Huyện Trạm Tấu tặng gần 8.000 suất quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán. Tết của người lính radar trên các đảo của Tổ quốc. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát hàng hóa trong dịp Tết.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ về kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2019 và những định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2020. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Với 152 hội viên, năm qua Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Hội đã tổ chức được 7 triển lãm, 6 chuyến đi sáng tác thực tế, 3 cuộc thi lớn, duy trì đều đặn 3 ấn phẩm theo định kỳ, xuất bản 3 tuyển tập chọn lọc nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập hội và nhiều tác phẩm của các hội viên. Hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật cho 51 tác phẩm, bộ tác phẩm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị thời gian tới, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cần chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm, tăng cường phổ biến quảng bá các sáng tác và củng cố tổ chức xây dựng hội vững mạnh. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2019 với 4 giải A thuộc về các tác giả Hà Lâm Kỳ, Nguyễn Ngọc Trấn, Nguyễn Tuấn Vũ, Đoàn Ngọc Bình, cùng 8 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai các nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và làm giàu, giảm nghèo bền vững. Quản lý và sử dụng hiệu quả trên 16 tỷ đồng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, tham mưu hoàn thiện hồ sơ giải ngân 12 dự án với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp hội đã tuyên truyền vận động thành lập mới 182 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã, xây dựng và triển khai 3 đề án nâng cao vai trò của các cấp hội nông dân trong giới thiệu quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2023. Phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch 86 thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2020. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 và thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2020.
Năm 2019, toàn tỉnh đã nâng cấp xây mới 67 nhà văn hóa xã, thôn bản, tổ dân phố. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.630 nhà văn hóa, trong đó có 128 trên 180 xã phường thị trấn có nhà văn hóa, sân, bãi, hoạt động văn hóa thể thao, có 1.503 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở cơ sở phát triển.
Nhân dịp đón xuân Canh Tí 2020, các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận tặng gần 8.000 suất quà cho các đối tượng. Huyện đã trích ngân sách trên 85 triệu đồng tặng 163 suất quà cho các đối tượng là người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi. Ngoài ra, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện còn tiếp nhận trên 7.800 suất quà của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, dành tặng cho gần 4.200 lượt hộ nghèo trên địa bàn, với tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng. Huyện Trạm Tấu cũng đã tặng 29 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình thờ cúng liệt sĩ, người tròn 100 tuổi do Chủ tịch nước trao tặng. Trao tặng 35 suất quà của tỉnh cho người cao tuổi tròn 90 tuổi, 23 suất cho hộ nghèo bất khả kháng. Với sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương, các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu sẽ đón Tết vui vẻ đầm ấm.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện sớm kẻ địch từ xa trên biển và trên không, những người lính radar của lực lượng hải quân thường phải đóng quân ở những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Tết này những người lính radar vẫn bám biển để làm nhiệm vụ giữ gìn vùng trời biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vì công việc khá bận rộn, do vậy tranh thủ lúc xong ca trực, các chiến sĩ trạm radar 540 lại tiến hành trang trí cây đào để đón Tết. Về vật chất, những chiến sĩ trên đào đều được cấp theo quy định và được vận chuyển ra tận nơi. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, do vậy đời sống vật chất không còn thiếu thốn khó khăn như trước đây. Nhưng do phải đóng quân trên đảo nên đời sống tinh thần chịu nhiều thiệt thòi hơn ở đất liền, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, phải xa gia đình vợ con. Đại úy Lê Đình Hướng, chính trị viên trạm radar 540 đảo Cồn Cỏ nói.
Chúng tôi bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, các chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết theo quy định của Bộ Quốc phòng và Nhà nước. Và trong quá trình trực Tết thì đơn vị cũng đã tự lực chủ động các cái lương thực, thực phẩm, hậu cần và bảo đảm cho bộ đội có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ các cái kế hoạch hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phối hợp với các cái cơ quan tổ chức của chính quyền địa phương, các lực lượng đóng quân trên đảo để tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết đến xuân về cho bộ đội.
Với nhiệm vụ phát hiện sớm mục tiêu từ xa trên vùng trời, vùng biển Tổ quốc, những người lính radar hải quân thường phải đóng quân trên các đảo hải tiền tiêu như Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong những ngày Tết, mọi người vui chơi đón xuân đầm ấm bên gia đình, người thân, thì các anh vẫn phải trực chiến 24/24 giờ trong ngày, không một phút lơ là mất cảnh giác, tổ chức hoạt động quan sát, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình mặt biển và trên không, không để bị động bất ngờ. Thượng tá Lê Huy Dân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Radar 351 Hải quân vùng 3 cho biết.
Về cái tinh thần và cái trách nhiệm cũng như là mọi sự các cái đơn vị bộ đội của trung đoàn thì xác định rất là tốt, quyết tâm cái hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái dịp Tết này. Các đồng chí mọi sự chuẩn bị từ công tác bảo đảm vũ khí trang bị cũng như là công tác bảo đảm về hậu cần cho Tết thì đến giờ phút này thì các đơn vị là sẵn sàng, đầy đủ.
Quản lý một vùng biển rộng lớn từ Quảng Bình đến Bình Định bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, nơi có nhiều diễn biến phức tạp trên thực địa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Vì vậy, các chiến sĩ radar vùng 3 Hải quân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng các loại tình riêng để hoàn thành nhiệm vụ canh biển, canh trời, cùng đồng đội bảo vệ vững chắc sự bình yên cho Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chống hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, những ngày này đội quản lý thị trường số 3 tại địa bàn hai huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Lợi dụng nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế cũng như tâm lý sử dụng hàng rẻ của người dân ở các huyện vùng cao, nhất là nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, một số đối tượng đã trà trộn hàng cấm, hàng nhập lậu vào địa bàn tiêu thụ. Vì vậy, những ngày này, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đang tăng cường kiểm tra kiểm soát, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hóa công nghệ phẩm, hàng điện tử điện lạnh. Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến từng người dân, hộ kinh doanh, yêu cầu các cá nhân tổ chức kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh, sản xuất hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, ý thức chấp hành của nhiều hộ kinh doanh được nâng lên. Chị Đào Thị Thành, cửa hàng Du Thành, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Được sự hướng dẫn của ban quản lý thị trường rồi là các đội ban ngành có chức ấy có thẩm quyền hướng dẫn về cách nhận biết hàng giả hàng thật. Thì trên mỗi sản phẩm thì bọn em đều có dấu hiệu để nhận biết các hàng giả hàng thật để tránh mua phải các hàng giả hàng kém chất lượng, thì tránh để người tiêu dùng nhận phải những cái hàng xấu. Chúng em thì tập trung vào những cái hàng đã có thương hiệu, hàng của công ty và kiểm tra được hàng thật hàng giả thì có hướng dẫn rồi thì bọn em sẽ nhận biết dựa vào cái đấy để nhận biết ạ.
Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 3 còn thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại. Năm 2019, đội quản lý thị trường số 3 đã phát hiện xử lý trên 100 vụ vi phạm gian lận thương mại, xử phạt hành chính trên 173 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 250 triệu đồng, tiêu hủy hàng trị giá trên 776 triệu đồng, hàng tồn kho chờ thanh lý trị giá trên 40 triệu đồng, hàng nhập lậu từ Trung Quốc, gian lận về giá, đo lường chất lượng. Từ nay đến Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tý, đội quản lý thị trường số 3 của quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát chủ yếu các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng nhiều trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như rượu bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, quần áo, đồ gia dụng,
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người kinh doanh và tiêu dùng về buôn bán, sử dụng hàng hóa đảm bảo chất lượng. Ông Hoàng Ngọc Sinh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ nay Tết Nguyên đán thì chúng tôi sẽ trọng tâm vào thực hiện kiểm tra kiểm soát trên địa bàn ở các cái mục chủ yếu như sau. Nhất là chúng tôi là tăng cường kiểm tra kiểm soát trên cái khâu lưu thông. Thứ hai là kiểm tra sâu về các cái địa bàn cố định. Trọng tâm là kiểm tra các mặt hàng là lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống trong cái dịp Tết. Đấy, hàng hóa tiêu dùng, ví dụ như bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, và tăng cường kiểm tra cái nguồn gốc đầu vào để xác định là cái hàng hóa có đảm bảo chất lượng hay không để phục vụ thiết yếu cho bà con.
Bên cạnh nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường và các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng thiết yếu, đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn sử dụng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, Tổng thống Ukraine đã bác đơn từ chức của Thủ tướng Oleksiy Honcharuk, đồng thời cho biết ông muốn trao cho ông Honcharuk thêm một cơ hội. Trước đó, trên trang mạng Twitter, Thủ tướng Honcharuk cho biết trong nhiều tháng qua, ông và các cộng sự của mình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Tổng thống giao. Tổng thống Zelensky đã biểu dương lòng trung thành và nỗ lực làm việc của ông. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có nhiều đồn đoán về việc ông không trung thành với Tổng thống. Chính vì vậy, ông quyết định xin từ chức. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi đoạn ghi âm cuộc họp được cho là giữa Thủ tướng Honcharuk cùng người đứng đầu Bộ Tài chính Ukraine và các đại diện ngân hàng quốc gia xuất hiện trên mạng Internet. Trong cuộc họp, ông Honcharuk cho rằng Tổng thống Zelensky không biết gì khi đề cập tới vấn đề kinh tế. Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng Thủ tướng Honcharuk và các cộng sự của ông đã không tôn trọng và tin tưởng Tổng thống Zelensky. Trên trang mạng cá nhân, ông Honcharuk khẳng định đoạn video này là một âm mưu chính trị do một nhóm nào đó dựng lên nhằm gây hiểu lầm rằng ông và các quan chức khác nói xấu Tổng thống.
Ngày 17 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cẩn trọng với lời nói của mình khi cáo buộc Washington hỗ trợ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Tehran. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho rằng lãnh tụ tối cao Iran có những lời lẽ khó chịu khi nói về Mỹ và châu Âu. Trước đó, trong buổi cầu nguyện tại thủ đô Tehran ngày 17 tháng 1, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã mô tả chính quyền Tổng thống Trump là những chú hề và hành động như những kẻ hèn nhát khi ám sát tướng Soleimani thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Khamenei cũng chỉ trích Anh, Pháp, Đức nhún nhường Mỹ trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Hồi đầu tuần, ba nước châu Âu đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp, một động thái có thể dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran.
Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán ngày 18 tháng 1 cho biết đã phát hiện thêm 4 ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona gây ra. Theo Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán, 4 người đàn ông được xác nhận dương tính với virus corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại thành phố này lên 45 người. Hiện sức khỏe của cả 4 bệnh nhân đã ổn định. Cho đến nay, tại Trung Quốc đã có 2 người tử vong do bệnh viêm phổi lạ. Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ cũng triển khai rà soát kiểm tra sức khỏe hành khách từ Vũ Hán tại 3 sân bay lớn ở San Francisco, New York và Los Angeles.
Ngày 17 tháng 1, quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về chính sách đối ngoại của Washington. Theo ông Lavrov, chính sách ngoại giao hiếu chiến của Mỹ đã dẫn đến tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng hiện nay ở Trung Đông. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định ông không biện hộ cho hành động này, song cần phải cân nhắc đến các liên lạc cần thiết. Quan hệ Nga-Mỹ vốn đã rạn nứt nghiêm trọng trong suốt nhiều năm qua. Hai bên thường xuyên trục xuất các nhà ngoại giao của nhau vì những tranh cãi. Quyền Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đã gửi đề xuất cho Mỹ về Hiệp ước START mới, song không nhận được hồi âm. Theo giới phân tích, ông Lavrov sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng Nga sau cuộc cải tổ nội các và vì vậy nhiều khả năng chính sách đối ngoại của Nga cũng sẽ không thay đổi trong thời gian tới.
Ngày 22 tháng 1 tới, Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tranh luận trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Trong nhóm đại diện pháp lý của Tổng thống Trump có Ken Starr, người đã từng tham gia điều tra cựu Tổng thống Bill Clinton trong cuộc điều tra luận tội năm 1998-99. Gần đây, ông Ken Starr đã tham gia các cuộc phỏng vấn trên truyền hình nói về vụ luận tội Tổng thống do phe Dân Chủ phát động. Ngoài ra, trong nhóm bảo vệ Tổng thống Trump còn có giáo sư luật Alan Dershowitz. Ông đã từng là luật sư bảo vệ cho các nhân vật nổi tiếng như O.J. Simpson, Mike Tyson và mới nhất là Jeffrey Epstein. Ông này cũng nhiều lần lên tiếng phản đối việc luận tội Tổng thống Trump.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào xuân mới 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ vui mừng phấn khởi,
bởi năm qua Nghĩa Lộ đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, không chỉ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao mà nhiều chỉ tiêu được giao bổ sung theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, thị xã cũng đã hoàn thành ở mức cao nhất. Đến Nghĩa Lộ hôm nay sẽ chứng kiến sự đổi thay rõ rệt ở mỗi vùng quê, từ đô thị đến nông thôn. Để hiểu rõ hơn về những đổi thay này và định hướng phát triển của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian tới, nhân dịp bước vào xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ ngay sau đây.
Thưa đồng chí, năm 2019 thì Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được những cái kết quả rất là quan trọng. Xin đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về những cái kết quả này ạ.
Trong năm 2019 có thể nói là một năm mà đối với thị xã Nghĩa Lộ cũng là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện 42 trên 42 chỉ tiêu là đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu là vượt cao so với kế hoạch đề ra, và một số chỉ tiêu này đã về trước đích của nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã thứ 13. Và trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn đô thị cũng được nhiều đổi mới, đó là bộ mặt của đô thị thì ngày càng được chỉnh trang, khang trang hơn. Đời sống của nhân dân nông thôn thì càng ngày càng được đổi mới. Một số chỉ tiêu nổi bật đó là thu ngân sách. Năm nay thì xã Nghĩa Lộ đạt trên 90 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018. Và cũng là một năm là thu ngân sách cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đối với dịch vụ du lịch thì tăng 14,1% so với năm 2018. Một điểm nhấn nữa đó là công tác giảm nghèo, tạo việc làm cũng là một chỉ tiêu rất là khó, được thị xã quan tâm thực hiện chỉ đạo đồng bộ quyết liệt. Đến nay kết quả giảm nghèo thị xã này đã giảm được 4,2% và vượt 1,2% so với kế hoạch. Đối với chuyển đổi lao động việc làm cũng tăng 3% từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp và tạo việc làm cho trên 1.266 lao động và tăng cao so với chỉ tiêu nghị quyết. Và cũng là một năm thị xã đã có thêm một xã, đó là xã Nghĩa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy là hiện nay là thị xã là 3 trên 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước một năm theo chỉ tiêu nghị quyết, và 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Về phát triển văn hóa xã hội cũng là một cái năm mà có nhiều phát triển, tiến bộ và đạt kết quả rất tích cực về chỉ tiêu đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia, thế rồi là chuẩn y tế xã thì đều các xã phường đều đạt 100%.
Xin đồng chí có thể cho biết là để đạt được những cái kết quả này thì Nghĩa Lộ đã có những cái kinh nghiệm và cách làm như thế nào ạ?
Thị xã cũng đã quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu là đặt ra là cao hơn với chỉ tiêu tỉnh giao. Phương pháp triển khai thì đã được triển khai một cách rất là đồng bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành và cũng như là phụ trách hướng dẫn các cơ sở, xã phường, các cơ quan đơn vị theo kế hoạch chi tiết đã được xây dựng, và tăng cường kiểm tra đôn đốc và đặc biệt là kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, vì đây là một cái chương trình nhiệm vụ mới của tỉnh cũng như của thị xã, vì cách làm cũng là cách làm mới và một cách làm rất cụ thể và rất thuận lợi, rất là dễ làm, dễ hiểu, dễ nhớ. Tuy nhiên là đối với cơ sở thì cũng phải có cái biện pháp là chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn thì cơ sở mới triển khai tốt được. Vì vậy mà lãnh đạo thị xã chúng tôi cũng tập trung là trực tiếp được xuống cơ sở để cùng với nhân dân, cùng với đảng bộ chính quyền để chúng ta tham gia làm sao đó để các nhiệm vụ triển khai được cụ thể rõ nét nhất tại địa đơn vị, và đặc biệt là để khơi dậy được cái sự tự giác của người dân và nâng cao được vai trò trách nhiệm của cán bộ người đứng đầu từ thị xã đến các xã phường thị trấn. Và thông qua cái việc này thì cũng thể hiện được là đánh giá được cái chất lượng cũng như vai trò trách nhiệm của các đồng chí. Những đồng chí là làm tốt thì chúng tôi tiếp tục là khuyến khích và động viên, những đồng chí nào mà hoặc là cơ sở xã phường nào là chưa hiểu là làm chưa tốt thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn. Và đặc biệt là để triển khai các nhiệm vụ trên thì chúng tôi cũng đã phát động các đợt phong trào thi đua, lựa chọn những việc cụ thể theo thời điểm, các ngày lễ lớn, khuyến khích các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, người dân để người ta tham gia. Và trong năm cũng là cái năm mà thị xã làm rất tốt công tác thi đua khen thưởng. Sau các đợt thi đua thì đều khen thưởng kịp thời.
Thưa đồng chí, phát huy những cái kết quả của năm 2019 thì năm 2020 Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm gì?
Để chúng tôi lựa chọn và để phát huy và cũng như là tiếp tục đổi mới phương pháp triển khai chỉ đạo điều hành từ Đảng bộ thị xã đối với chính quyền cũng như là các cấp, đặc biệt là vai trò quản lý nhà nước của cấp ủy chính quyền từ thị xã đến xã phường, là chúng tôi tập trung để thay đổi cái phương thức làm việc cũng như là quyết tâm hơn nữa để tập trung vào những nhiệm vụ mà chúng tôi đã xác định giao trong năm 2020, đó là 38 chỉ tiêu phát triển kinh tế, và cũng như là duy trì tập trung vào cái việc mà giúp đỡ các tổ hợp tác doanh nghiệp đã thành lập năm 2019 để đưa vào hoạt động một cách hiệu quả hơn. Thứ hai là tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để chuẩn bị cho việc đón nhận các đơn vị 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn theo đề án mở rộng địa giới hành chính khi có quyết định của Quốc hội có hiệu lực, để đảm bảo là yêu cầu đề ra, đặc biệt là sớm để ổn định tổ chức và bộ máy của Đảng, chính quyền cũng như là đoàn thể đi vào hoạt động nhanh nhất, hiệu quả nhất, và tập trung để cho các đơn vị xã phường khi mới sáp nhập ổn định về mọi mặt để phát triển kinh tế xã hội cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã Nghĩa Lộ nguyên trạng. Thứ ba là chúng tôi tập trung chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng định hướng, nhất là về công tác nhân sự, và tập trung chuẩn bị các nội dung, điều kiện, nhất là về chất lượng văn bản, văn kiện, đề án nhân sự, và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận liên quan đến đại hội đảng bộ của thị xã sắp tới, và cũng như là công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội thì chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch một cách tốt nhất. Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chúng tôi chủ động sớm xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò của năm 2020. Và đặc biệt là trong năm 2020 là cái năm chào mừng đại hội, cho nên việc tổ chức các hoạt động cũng như là phương hướng tuyên truyền cũng phải có một cái riêng, và cũng như là tìm được những cái nội dung mới và đảm bảo để duy trì được cái thế mạnh phát triển văn hóa du lịch của thị xã Nghĩa Lộ mong muốn, và cũng như đảm bảo để thu hút khách du lịch đến với Nghĩa Lộ cao hơn cũng như là chất lượng hơn, để họ lưu lại và cũng như là đem đến sự phát triển cho Nghĩa Lộ ngày càng tốt hơn.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn.
Vâng, thưa quý vị, với quyết tâm và sự nỗ lực đồng lòng của nhân dân, hy vọng trong năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, với việc lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Thái Lan đã được Liên đoàn bóng đá nước này thưởng lớn. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino đã được trao tặng số tiền 13,2 triệu bạt, tương đương khoảng hơn 10 tỷ đồng, sau chiến tích vừa qua. Trước đó, đội U23 Thái Lan đã được thưởng nóng 10 triệu bạt sau chiến thắng vang dội 5-0 trước U23 Bahrain ở trận ra quân. Họ cũng được thưởng thêm 3 triệu bạt nữa sau khi lọt vào tứ kết với trận hòa trước U23 Iraq. Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ ghi bàn tại giải đấu này còn được thưởng riêng số tiền 2 triệu bạt. Rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu sớm trong khuôn khổ Bundesliga và La Liga. Tại Bundesliga, Schalke 04 đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Mönchengladbach. Bàn thắng đầu tiên của Schalke được ghi do công của Suárez ở phút 48. 10 phút sau, Michael Gregoris ấn định chiến thắng 2-0 cho Schalke. Với kết quả này, Schalke leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Bundesliga, trong khi Mönchengladbach vẫn giữ vị trí số 2, kém đội bảng là Leipzig 2 điểm, song đã nhiều hơn một trận. Trong khi đó, tại La Liga, Leganés dù có lợi thế sân nhà bị Getafe đánh bại với tỷ số 3-0. Những người lập công cho Getafe là Canberra, Niom và Mata ở các phút 12, 21 và 33. Thắng dễ dàng ngay trong hiệp 1, Getafe leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn Leganés vẫn gục lặt ở vị trí thứ 2 từ dưới lên. Trang chủ Inter Milan thông báo họ đã có sự phục vụ của hậu vệ cánh Ashley Young. Hợp đồng của cầu thủ 34 tuổi có thời hạn tới hết mùa giải này, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm. Inter Milan đã phải trả cho MU số tiền 1,5 triệu euro để đổi lấy chữ ký của Young. Ở đội bóng mới Giang sẽ khoác áo số 15, anh là cầu thủ thứ 3 của MU gia nhập Inter trong hai kiểu chuyển nhượng gần nhất sau trường hợp của Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã chính thức chốt tương lai của mình bằng tuyên bố trước khi bị Man City sa thải, bằng không ông sẽ trở lại đội bóng này đến cuối mùa giải tới. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, trừ khi Man City sa thải tôi, nếu không 100% tôi sẽ ở lại đây vào mùa giải tới. Đương nhiên không phải vì chúng tôi đã thắng hai trận gần đây hoặc chơi tốt hơn trong vài tháng qua. Tôi thích làm việc với các cầu thủ, nhưng ngay cả khi điều đó trở nên tồi tệ, chúng tôi không tham dự UEFA Champions League. Tôi cũng sẽ không rời đi. Mỗi huấn luyện viên sẽ phải trải qua những giai đoạn tốt đẹp và khó khăn. Bạn không thể giành chiến thắng trên mọi trận đấu. Điều quan trọng là những gì chúng ta có thể làm gì tiếp theo và cải thiện nó như thế nào. Hiện tại hợp đồng của huấn luyện viên Pep Guardiola với Man City còn thời hạn tới ngày 30 tháng 6 2021. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giúp Man City giành hai danh hiệu ngoại hạng Anh, một FA Cup, 2 FL Cup và FA Community Shield, nhưng chưa thể đưa thiếu gia thành Manchester vô địch UEFA Champions League.
Cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.